Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa, cuối tuần qua xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Indonesia khi chiếc Boeing 737 chở 62 người lao xuống vùng biển ngoài khơi vịnh Jakarta của nước này.
Một lần nữa, vấn đề an toàn hàng không này được đặt ra với Indonesia cũng như là toàn cầu, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 hoành hành như hiện nay, hàng không hoạt động cầm chừng và ít được đầu tư hơn. Và chúng ta sẽ cùng nghe phần trao đổi của biên tập viên Thu Hà và phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia để cùng làm rõ hơn câu chuyện này. Xin được mời chị Thu Hà.
Dạ vâng. Xin chào chị Hương Trà.
Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
Thưa chị ạ, hai ngày qua kể từ khi mà xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc thì công tác tìm kiếm cứu hộ tại Indonesia được triển khai như thế nào và kết quả đến thời điểm này ra sao ạ?
Vâng, thưa biên tập viên Thu Hà, thưa quý vị thính giả. Ngày hôm qua, sau khi xác định được tọa độ máy bay Boeing 737-500 thuộc hãng hàng không Sriwijaya rơi tại vùng biển ngoài khơi Jakarta, Indonesia đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn có mặt trên máy bay là công dân Indonesia. Ngay sau vụ tai nạn, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị các bên liên quan tối đa hóa việc tìm kiếm các nạn nhân. Cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, lực lượng phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã triển khai tìm kiếm phía trên mặt nước, dưới nước và dọc theo cả đường bờ biển. Tổng số nhân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm này là 2.571 người. Các thiết bị được triển khai đến thời điểm hiện tại là 81 tàu và 32 thiết bị dò tìm. Bước đầu, cơ quan tìm kiếm đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ và các vật dụng nghi là của chiếc máy bay xấu số. Lực lượng tìm kiếm cũng đã vớt được 3 túi mảnh vỡ máy bay và 5 túi bộ phận thi thể người, đưa về các trung tâm xử lý khủng hoảng về vụ máy bay rơi mới được thành lập để xác định ADN.
Vâng.
Cũng trong ngày hôm qua, thì lực lượng chức năng Indonesia đã phát hiện tín hiệu từ 2 hộp đen máy bay ở nơi cách máy bay rơi từ 150 đến 200 mét và đang huy động trang thiết bị dò tìm dưới nước để tìm tọa độ chính xác của 2 hộp đen này. Và hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải Indonesia vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên là trước khi cất cánh thì máy bay đã bị hoãn 30 phút do thời tiết xấu. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia khẳng định, mặc dù được sản xuất từ năm 1994, song máy bay Boeing 737-500 này được bảo dưỡng theo quy định và vẫn ở trong tình trạng tốt. Trong khi đó, hãng hàng không Sriwijaya được mệnh danh là hãng hàng không quốc gia Indonesia với tiêu chuẩn an toàn loại 1 theo trang web chính thức của hãng. Và trong 18 năm hoạt động thì Sriwijaya đã trải qua 5 tai nạn và không có báo cáo thương vong.
Dạ vâng, như vậy là cái việc tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn thì còn phải chờ cơ quan chức năng của Indonesia tìm ra và giải mã hộp đen. Song cái sự cố này một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi về an toàn hàng không tại Indonesia, khi mà trước đó nước này cũng đã hứng chịu nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Chị có thể phân tích rõ hơn về điều này ạ?
Vâng, máy bay Boeing 737-500 gặp nạn vào thời điểm đầu năm mới khiến cho dư luận nhớ đến các sự kiện tương tự tại Indonesia. Trong vòng 2 thập kỷ qua thì đã có 3 máy bay thương mại của Indonesia lao xuống biển. Năm 2007, máy bay Boeing 737-400 của hãng hàng không Adam Air chở 102 hành khách và phi hành đoàn rơi xuống vùng biển Sulawesi. Năm 2014, máy bay Airbus A320-216 của hãng hàng không AirAsia chở 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn rơi trên vùng biển Java. Tiếp đó, vào năm 2018, thì máy bay Lion Air mang số hiệu GT610 rơi ở vùng biển Tây Java. Theo dữ liệu của mạng lưới an toàn hàng không, trong vòng một thập kỷ qua, 697 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn hàng không ở Indonesia, bao gồm cả tai nạn máy bay quân sự và máy bay thương mại, khiến nước này trở thành thị trường hàng không nguy hiểm nhất thế giới, trên cả Nga, Iran và Pakistan. Từ năm 2007 đến 2018, Liên minh châu Âu đã cấm các hãng hàng không Indonesia sau một loạt các vụ tai nạn và các vấn đề giám sát về bảo dưỡng. Từ năm 2007 đến năm 2016 thì Hoa Kỳ đã hạ cấp an toàn hàng không của Indonesia xuống lại 2, có nghĩa là hệ thống quản lý hàng không của nước này không đầy đủ. Thành tích an toàn hàng không của Indonesia đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhận được đánh giá tích cực từ Cơ quan Hàng không Liên Hợp Quốc trong năm 2018. Tuy nhiên, Indonesia là một quốc gia quần đảo gồm hàng nghìn hòn đảo, phụ thuộc rất nhiều vào việc đi lại bằng đường hàng không. An toàn bay là thách thức mà các hãng hàng không Indonesia thường xuyên phải đối mặt khi cố gắng đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch bằng đường hàng không ngày một tăng. Và việc đáp ứng nhu cầu của hành khách cũng như các tiêu chuẩn mà thị trường yêu cầu đang là một bài toán khó mà Indonesia cần phải vượt qua.
Vâng, thưa chị, việc gần đây thì cũng nhiều sự cố xảy ra với máy bay Boeing 737. Thêm vào đó là trong cái giai đoạn COVID-19 thì các hãng hàng không cũng hoạt động cầm chừng, ít được đầu tư, là những cái yếu tố mà gây nên tâm lý lo ngại rằng là an toàn hàng không không được đề cao đúng mức. Điều này sẽ càng khiến cho ngành hàng không và du lịch ở Indonesia cũng như là nhiều cái quốc gia khác khó phục hồi trong thời gian tới. Chị suy nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Vâng, thưa quý vị, chiếc Boeing 737-500 27 năm tuổi, cũ hơn nhiều so với nhiều mẫu 737 Max của Boeing đã rơi ngoài khơi Jakarta vào cuối năm 2018, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng. Một ngày trước khi Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Indonesia gặp nạn, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phạt Boeing 2,5 tỷ đô la Mỹ liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay ở Indonesia và Ethiopia, khiến 346 người thiệt mạng, dẫn đến việc máy bay Boeing 737 Max phải ngừng hoạt động. Hiện nay thì tập đoàn Boeing cho biết là hãng này đang liên lạc với hãng hàng không Sriwijaya Air và sẵn sàng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay. Thêm vào đó thì vụ tai nạn máy bay Indonesia vừa qua diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch mũi nhọn của Indonesia, trong đó ngành công nghiệp hàng không cũng phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do chính sách đình chỉ đường bay. Hàng chục ngàn nhân viên của hãng đã bị sa thải và không được trả lương. Tính đến cuối tháng 4, hoạt động hàng không của Indonesia cũng đã giảm 25%. Đặc biệt là sau khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện thì Indonesia đã đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia. Lưu lượng hàng không trên toàn quốc giảm mạnh, tác động lớn đến sự tồn tại của các hãng hàng không. Chưa kể là các hành khách trên mỗi chuyến bay chỉ được giới hạn tới 70% sức chứa. Trong bối cảnh này thì các hãng hàng không Indonesia đang tìm mọi cách để thu hút khách bay nội địa, trong đó có cả việc bán giá rẻ. Tuy nhiên, sau vụ việc rơi máy bay lần này thì lòng tin của người dân đối với ngành hàng không Indonesia lại tiếp tục suy giảm. Sẽ rất khó để Indonesia tiếp tục thúc đẩy ngành hàng không nội địa bù đắp cho những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra trong một năm vừa qua và cả trong thời gian sắp tới. Và sau vụ việc rơi máy bay Sriwijaya thì giới chức Indonesia đang yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đánh giá toàn diện các hãng hàng không của nước này. Mặc dù bị thiệt hại do đại dịch COVID-19 và đang tìm cách thúc đẩy hàng không nội địa, song giới chức cho rằng Indonesia không thể bỏ qua vấn đề an toàn cho hành khách, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với phần phân tích và cập nhật thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo số liệu do 270, một công ty tư vấn hàng không của Hà Lan cung cấp, trong năm 2020 thì toàn cầu có 40 vụ tai nạn liên quan đến các máy bay chở khách cỡ lớn, giảm khoảng một nửa so với năm 2019. Thế nhưng số vụ tai nạn giảm là do tỷ lệ số chuyến bay nhìn chung là giảm mạnh do đại dịch COVID-19. Còn trong thời gian tới, với hy vọng là vaccine COVID-19 phổ biến sẽ giúp kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường, thì các chuyến bay sẽ được nối lại nhiều hơn, thậm chí là tăng gấp nhiều lần. Trong bối cảnh đó thì an toàn hàng không phải được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Nếu không thì cái giá phải trả đối với tính mạng con người sẽ là quá đắt.